Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay chúng ta tiếp tục học đến vị tổ thứ 6, đó là Vĩnh Minh Duyên Thọ, hay là Vĩnh Minh Duyên Thọ. Vị tổ này có ý nghĩa rất sâu sắc đối với tín đồ chúng ta. Vì ngày 17 tháng 11 mà những lễ hoa đăng của tịnh độ lưu sức từ vị tổ này. Vậy hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu để truy tường về cái hướng tu, về cái lập trường tịnh độ, để rồi chúng ta có một cái thành tựu trong việc tu tập. Duyên Thọ Đại Sư, tự là Xung Quyền, người sinh ra vào đời nhà Tống. Quý vị nên biết là lịch sử của Trung Quốc thì đời nhà Tống là vào khoảng thế kỷ thứ chín, đầu thế kỷ thứ chín. Ngày sinh năm 904 và tịch diệt năm 975. Ngài rất là thích tụng kinh Pháp Hoa. Mỗi khi Ngài tụng kinh Pháp Hoa đạt được sự diệu dụng là tất cả những con dê nó quỳ xuống để nó nghe Ngài tụng kinh Pháp Hoa. Nếu đã tụng kinh như vậy thì bằng sự nhập tâm mà tụng kinh, phát huy ra diệu dụng thần lực. Mà thưa quý vị, thế nào là chúng ta tụng kinh nhập tâm? Mà khi đã nhập tâm rồi, cái thanh xương thịt này thế nào? Khi đã nhập tâm thì chúng ta sống trọn vẹn với con người tâm linh. Mà khi sống trọn vẹn với con người tâm linh thì con người xương thịt này chúng ta quên nó đi. Lúc đó mới thật sự là ngũ quẩn giai không. Như vậy người mà quán triệt về ngũ quẩn giai không của Bát Nhã thì người đó thường sống với nội tâm và nhập tâm. Mà tâm gì? Tâm Phật của ta, tâm chân thật của chúng ta. Vậy khi Ngài tụng kinh Pháp Hoa, hay gọi là thọ trì kinh Pháp Hoa, đã thấu lý Bát Hoa, Pháp Hoa, hòa quyện lộ trình tu tập của mình vào Pháp Hoa, để rồi sống trọn vẹn với con người tâm linh, tinh anh trong sáng, mà thoát ra cái con người xương thịt này. Như quý vị biết, chúng ta có ba con người. có người xương thịt, có người nghiệp báo và có người tâm linh tin anh. Và ba con người này đồng hiện hữu trong sự sống của ta. Nếu ta nghiêng về con người nào thì con người đó phát triển. Nếu ta quên mất con người nào thì con người đó nó giảm lại. Thí dụ bây giờ ta có con người nghiệp báo, mà tối ngày ta nuôi lớn cái con người nghiệp báo riết, thì con người nghiệp báo này sao? Nó tăng lên. Ta có con người xương thịt, tối ngày ta o bế con người xương thịt này riết thì sao? Thì nó cũng tăng trưởng. Nhưng nếu ta quên mất đi con người tâm linh trong lòng ta thì sao? Thì tuệ giác ta sẽ kém lại. Vậy tụng kinh Pháp Hoa, niệm Phật Di Đà để quý vị khai quật cái con người tâm linh đó, thâm nhập con người tâm linh đó để tạo thành diệu dụng trong sự sống an lạc của chúng ta. Lớn lên, Xuân Quyền được Văn Mục Vương tuyển dụng làm quan trong Nôm Thế Vụ. Tức là khi lớn lên trưởng thành thì được nhà vua tuyển làm quan. Nhiều lần lấy tuyền công quỹ đến Tây Hồ mua cá trạch phóng sanh. Có nghĩa làm quan mà quan giữ tiền. Mà có quan giữ tiền là có tiền rồi, bắt đầu làm phước. Làm phước mà lấy tiền của ai? Lấy tiền của công. Khi bị phát giác ra, bị pháp ti xử định, xử ngài vào tội tử hình, là chém. Lúc sắp đem đi chém, đức vua bí mật cho người rình xem. Nếu thấy nhan sắc của ngài thản nhiên điềm đạm, không tỏ vẻ buồn rầu lo sợ, thì phải đem về trình lại. Thấy ngài trước sau vẫn an nhiên điềm đạm, sứ giả liền trao cái sắc chỉ cho quan giáng trạm, rồi dẫn ngài về điện diện kiến đức vua. Khi vua hỏi duyên cớ thì ngài mới đáp rằng: tôi tự dụng của công, tội đáng chết. Nhưng toàn số tiền đó tôi dùng mua cứu được muôn ức sinh mạng, thì dù cái thân này có chết cũng được giảng sanh về cõi liên bang. Vì thế nên tôi không sợ chết. Văn Mục Vương nghe được điều đó cảm động, ra lệnh tha bổng, và ngài xin xuất gia đức vua bằng lòng. Như vậy ông là con người hiểu đạo. Hiểu đạo chấp nhận hy sinh cái thân mạng của mình mà cứu muôn vạn sanh linh thủy tộc loài ẩm thấp. Có nghĩa là chấp nhận dùng tiền của công mà bố thí, mà phóng sanh để cứu các loài thủy tộc. Sau đó ngài đến quy đầu với Thí Nham thuyền sư ở Tứ Minh, kế lại tham học với Thiều quốc sư ở thiên thai tỏ ngộ tâm yếu, được quốc sư ấn khả. Có nghĩa là bước đầu tiên tu của Ngài là tụng kinh Pháp Hoa, kế tiếp là tỏ ngộ lý thiền. Tỏ ngộ lý thiền là lý gì? Học thiền là học tâm, hoài tâm không có thiền. Lý thiền là tâm con người. Nên nếu con người nghiên cứu về thiền thì con người đó nghiên cứu về tâm, kiêm nghiệm về tâm, tầm sát về tâm, để tỏ ngộ tâm mình là Phật. Nên tất cả người tu chúng ta đều hướng về tâm, và tâm sẽ quyết định tất cả mọi sự sống của chúng ta. Vì vậy Ngài tỏ ngộ lý thiền, hay là tỏ ngộ nguồn tâm chân thật trong sáng của chính mình. Ngài từng tu Pháp Hoa ở chùa Quốc Thanh. Trong lúc thiền quán, Ngài thấy Đức Quan Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ vào miệng, từ đó được biện tài vô ngại. Tức là Ngài thường lại Pháp Hoa sám pháp, có nghĩa là đảnh lễ Pháp Hoa bằng sự sám hối nghiệp của mình. Và việc tu của Ngài cảm ứng đạo giao được Quan Âm Bồ Tát. Quý vị nhớ dùm cái cảm ứng đạo giao, nghĩa là sao đây? Con làm điều nào muốn có linh diệu và kết quả là tâm hành giả phải thông được cùng tâm Phật. Nếu ngày nào con niệm Phật, tâm con vọng tưởng nhiều, tâm con khô khan, tâm con phiền lỵ, không thông được cùng với tâm Phật, mệt, mệt mỏi khi niệm Phật lắm. Tình trạng này đại chúng có bị không? Còn nếu lúc nào đại chúng niệm Phật mà được nhập tâm, tụng kinh mà được nhập tâm và thông tâm mình cùng với tâm Phật rồi, thì đại chúng thấy có an lạc không? Có nhẹ nhàng không? Có ham tu không? Có hưng phấn không? Đó, bí yếu của người niệm Phật và tu hành ngay chỗ đó đó. Ngay chỗ nào? Ngay chỗ thông tâm Phật. Ba chữ đó ghi luôn. Niệm Phật mà thông cùng tâm Phật thì mới có cảm ứng đạo giao được. Bằng cách nào gọi là thông? Tâm Phật Di Đà thanh tịnh, tâm con thanh tịnh, hai dòng nước trong hòa quyển thành gì? Thành một. Tâm Di Đà thanh tịnh, tâm hành giả tu hành thanh tịnh, hai dòng nước trong hòa quyển cùng nhau. Bây giờ nước trong là một hay là hai hay là khác? Và khi mà đã tu tập được như vậy thì mới có cảm ứng đạo giao, mới có chư Phật và Bồ Tát thị hiện đến với chúng ta, gọi là công phu linh diệu. Muốn thành tựu những điều đó, ta phải thoát ra hai cái góc độ. Một, thoát góc độ phàm tục của tâm hồn. Hai, thoát góc độ chấp trước của thân xác. Nghĩa là sao? Nghĩa là quên mình mà tụng kinh, quên mình mà niệm. Ngày nào đó đại chúng niệm Phật quên mình, thì một thời công phu mà niệm Phật quên mình thì có nhập tâm không? Hăng say trong niệm Phật, hưng phấn trong niệm Phật, thanh tịnh trong niệm Phật, quên mình khi niệm Phật, thì sẽ cảm ứng đạo giao cùng chư Phật. Gọi là gì đại chúng biết không? Khi tu hành có kết quả, hành giả phải thoát ra cái phàm ngã của chúng ta. Thì mới thành tựu được sự linh diệu. Kìa là một bà cụ già, bình thường bắt bà khiêng 30 kg vàng bay qua cái vòng rào không bao giờ làm nổi. Nhưng lúc lửa cháy, lúc mà đụng chuyện thì bà làm sao? Bà quên mình. Và từ lơ quên mình đó tạo ra một sự linh diệu mà không dùng tình thức suy lường nổi. Từ đây muốn về tịnh độ, từ đây muốn tới ngày giảng sanh, chúng ta phải có những cái nếp sống phi thường như vậy. Thì việc tu hành của chúng ta mới có kết quả. Đây là công phu của Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, tấm gương sáng mà chúng ta thấy như vậy mà noi theo. Do túc nguyện muốn chuyên chủ về thiền hoặc tịnh mà Ngài chưa có định đoạt được, Ngài mới đến thiền viện của Ngài Trí Khả Đại Sư làm hai cái lá thăm. Một lá đề nhắc tâm thiền định, một lá đề trang nghiêm tịnh độ. Tức là giai đoạn này ông song hành giữa thiền và tịnh mà chưa ngã ngủ về đâu. Để định đoạt hướng tu mũi nhọn căn bản then chốt của mình, Ngài mới đến chùa và làm hai lá thăm. Một lá là nghiêng hẳn về thiền, một lá là nghiêng hẳn về tịnh độ. Sau đó Ngài thành tâm sám hối nghiệp và nguyện rằng: chư Phật chứng minh cho con sẽ rút những lá thăm này để định đoạt hướng tu, hướng tu rõ ràng cho bản thân mình. Sau đó 7 lần rút thăm đều rút được lá thăm trang nghiêm tịnh độ. Chư Phật chứng minh hình thành sự linh diệu, sẽ có một bàn tay vô hình sắp xếp và 7 lần ngài rút thăm đều trúng cái thăm gì? Trang nghiêm tịnh độ, chuyên tu tịnh độ, hoằng dương tịnh tịnh độ. Sau đó ngài đã định được hướng tu và pháp tu. Hướng tu của mình là tự lợi lợi tha, pháp tu của mình là trì danh niệm Phật. Năm Kiến Long thứ hai đời nhà Tống, Trung Úy Vương thỉnh ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh, tôn hiệu là Trí Giác Thiền Sư. Ngài ở đây trước sau 15 năm độ được 1.700 vị tăng. Ngài trụ trì một ngôi chùa và tiếp tăng độ chúng, lợi ích gần, hôm nay là gần 2.000 người, gần 2.000 chư tôn chư tăng. Đại sư lập công phá mỗi ngày đêm hành trì 108 điều và 2 điều đặc biệt, trong đó là tụng một bộ kinh Pháp Hoa và niệm 10 muôn câu Phật hiệu. Chuyện này khó suy nghĩ quá. Một ngày tụng một bộ Pháp Hoa và niệm 10 muôn. Một muôn là bao nhiêu? Mà 10 muôn là bao nhiêu? Một ngày mà niệm 100.000 câu niệm Phật với một bộ Pháp Hoa, quý vị thấy phi thường không? Chính cái niệm như vậy mà tâm đã gì? Tâm đã Phật hiệu tương tục nối tiếp không gian đó. Nếu quý vị niệm theo kiểu mình thì một ngày không nổi như thế này nữa. Vậy thì ngài niệm bằng cách nào đã, chúng có biết không? Ngài niệm bằng tâm chứ không niệm bằng miệng. Bằng tâm là sao? Tâm nhìn cái gì, tâm biết cái gì, tâm thấy cái gì đều là A Di Đà Phật hết. Cái chỗ này là bí mật của tịnh độ. Thưa đại chúng, một ngày đại chúng nhìn biết bao nhiêu ngàn muôn vật, biết bao nhiêu ngàn cảnh vật. Cũng như bây giờ thầy nhìn trên cái giảng đường này biết bao nhiêu con người. Vì vậy mỗi một người thầy hiện ra một câu A Di Đà Phật nơi tâm. Và thưa đại chúng, nơi tâm của mình niệm 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 nhiều lắm, nếu kiểm tra sâu sắc một ngày, trong tâm của chúng ta có muôn ngàn niệm. Hãy minh chứng điều đó. Thưa đại chúng, ra bến phà Cát Lái đại chúng có thấy dòng sông không? Vậy dòng sông được kết hợp bởi cái gì? Bởi từng giọt nước. Như vậy dòng sông có nhiều giọt nước không? Thì mình có một dòng thác tâm hồn, và dòng thác tâm hồn đó có từng niệm nhỏ nhỏ, nó quyện chặt với nhau mà chúng ta không phát hiện được. Vì vậy Vi tế của lòng ta có rất nhiều niệm. Và bây giờ chúng ta hãy niệm Phật bằng tâm để mỗi ngày sao? Để mỗi ngày lòng ta rất nhiều câu Phật hiệu. Nhưng nếu chúng ta niệm Phật bằng tâm rồi, chúng ta lưu ý nâng cái tâm một cách rành rõ như vậy, Phật hiệu trong lòng ta có rõ ràng không? Chỗ này là niệm Phật của ai? Của người trí đó, của bậc thượng căn đấy. Chúng ta phần đông niệm Phật bằng miệng. Người trí phần đông niệm Phật bằng tâm, bằng tầm nhìn, bằng sự nghe biết. Nghe cái gì cũng A Di Đà Phật, thấy cái gì cũng A Di Đà Phật, dòm ngó cái gì cũng A Di Đà Phật. Nó không lộ ra ngoài, mà nó tiềm ẩn nơi đâu, nó âm thầm sống động nơi đâu, và nó giải nghiệp cho mình nhanh không? Chỗ này là gì để chúng biết không? Chỗ này là mật hạnh tu tập. Gọi là con tu con biết, người tu người biết. Âm thầm đi đứng nằm ngồi cá cát trong mọi sinh hoạt của mình, tâm không rời Phật, Phật hiểu. Để rồi nhờ công đức tu như vậy, tư niệm niệm có tương tục nối tiếp không? Mà nếu niệm niệm tương tục nói tiếc như dòng thác A Di Đà Phật tuôn trào ở lòng ta, thì kết quả thanh tịnh tâm hồn có không? Nhất tâm bất loạn có không? Nếu vị nào phát nguyện cố gắng thành tựu một kiếp tu trong đời này, thì hãy theo gương tu tập như vậy, là mặc hạnh niệm Phật, âm thầm mà niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi đều gọi là hằng niệm Phật. Ban đêm ngày ra gộp đá để niệm Phật, những người ở gần nghe tiếng niệm Phật của ngài vang vang ra giống như là thiên nhạc trầm bẩm du dương. Có nghĩa là ngài niệm Phật thành tâm, tạo thành một cái sức mạnh niệm Phật, một thần lực phi tường trong niệm Phật, để rồi tiếng niệm Phật của ngài truyền cảm, tiếng niệm Phật của ngài ngân vang, tiếng niệm Phật của ngài trong trẻo sáng sủa, để rồi nhờ tiếng niệm Phật đó cảm được chư thiên, cảm được lòng người mà gieo niềm tin tốt nơi con người. Chứ dù quý vị đang niệm Phật ở điện Phật, có những người họ đi ngang qua, có những người họ đến chùa họ nghe, thậm chí lúc buổi sáng đại chúng niệm Phật, buổi tối đại chúng niệm Phật, tất cả mọi người nghe tiếng niệm Phật của quý vị ngân vang, đó ta tự lợi cho ta và cũng lợi tha cho người. Bằng giọng niệm Phật truyền cảm ngân vang để tạo an lạc tâm hồn cho ta và an lạc tâm hồn cho người.
có câu hỏi: hoài tâm không pháp, Phật không khứ lai, nhưng sao người tu tịnh độ lại thấy thánh tướng và diệt Phật đến trước là như thế nào? Có câu hỏi, đã là tâm chân thật thì không đến không đi, mười phương rộng suốt, rộng rang thường diệu, tại sao người tu tịnh độ lại phải thấy tướng của Di Đà và phải chờ Phật đến tiếp dẫn ta về cực lạc? Trả lời: như người nằm mơ thấy bãi báo, hàng thân thuộc đều vui mừng, đến lúc thức tỉnh lại chẳng biết cảnh sang giàu ấy ở đâu. Sự việc niệm Phật cũng như vậy. Thế thì biết các cảnh đều như quyển do tâm mà hiện, có tức là không, không tức mà có. Tuy hiện tướng khứ lai, song thật không có tướng đến đi. Thưa đại chúng, trong sự sống của chúng ta có sự và lý. Sự là tâm, sự là tướng, lý là tâm. Để rồi ngay như bản thân căn thật của mình rộng rang không có hình tướng, không có đến không có đi, thanh tịnh bản nhiên. Nhưng khi trở về với thực tại thì chúng ta phải hòa vào cái sự. Sự thì có tướng, sự thì có đến có đi. Và trên lộ trình tu của chúng ta phải hòa nhập cả sự lẫn lý. Tu làm sao mà sự chẳng kẹt sự, lý chẳng kẹt lý, lý sự đều bình thản trong cuộc sống của chúng ta. Sống với tâm mà vẫn bất đồng, sống với tướng mà chẳng nhiễm trược, thì cái đó là toàn diện của đạo. Có nghĩa là trên lộ trình tu tịnh độ của chúng ta thì điều căn bản là chúng ta nương tướng hòa tâm, nương Phật hiệu để mà nhập tâm. Nghĩa là sao? Pháp môn tịnh độ chúng ta dễ tu vì chúng ta nương cái có để hòa vô cái không. Cái có đó là gì? Cái có đó lục tự Di Đà, cái có đó hình ảnh chư Phật. Rồi từ cái có đó chúng ta bắt đầu nỗ lực tu hành để giải lấy nghiệp của chúng ta. Khi nghiệp chúng ta đã nhẹ nhàng rồi thì lúc đó lời cái tâm không của chúng ta ra, gọi là pháp môn niệm Phật nương có hòa vô không. Rồi sau khi hòa vào không rồi, tỏ ngộ được tánh không của chính mình rồi, thì bây giờ sống cái có, giác ngộ với cái có, sống cái tướng, giác ngộ với cái tướng, sống với tâm, giác ngộ của tâm, và lúc nào cũng bất động giữa có và không, không vướng kẹt nhiễm trược giữa có không. Đó là sự toàn diện của tu hành chúng ta. Có nghĩa là trung đạo. Trung đạo là sao? Thí dụ cái chùa này có không? Cảnh cực lạc có không? Có mà chấp có thì sao? Hả? À, cảnh cực lạc có, nhưng giác ngộ với nó thành có mà không chắc có. Vì không chắc có mới tâm thế nào? Mới tâm không động, mới tâm không nhiễm, mới tâm thanh thanh tịnh. Vậy khi tâm thanh tịnh rồi, ta nhìn cái có, ta nhìn cái không, thì sao? Tâm thanh nhìn, tâm thanh tịnh nhìn vạn pháp có hay không? Hả? Bây giờ thầy hỏi đại chúng, bằng tâm thanh tịnh, bằng tâm không suy nghĩ, bằng trực giác của lòng quý vị, quý vị nhìn lên cái quyển tập thầy đã đưa lên, quý vị biết không? Biết mà không suy nghĩ, biết mà không tác ý, vậy quyển sách này có không? Có không? Nói có cũng sai, nói không cũng cũng trật. Lúc đó không có nói có không luôn. Có mà không, không mà có là bằng sự tác ý của chúng ta. Nếu bằng trực giác nội tâm thanh tịnh thì có không? Hả? Hở miệng sai rồi. Lúc đó vậy nè, đó Bồ Đề Đạt Ma thử đệ tử, phải không? Cái người đệ tử đầu tiên nói quá nhiều thì ông nói: con nói giỏi lắm, nhưng con được phần gia long của ta. Thần quan đứng lên đảnh lễ ông, thì ông mới nói rằng: như vậy mới được phần cốt tủy của ta. Thùng rỗng thì kêu to, thùng đầy thì sao? Yên lặng. Thành ra ngay nơi tướng thì có, ngay nơi tánh thì không. Nhưng trở về với tâm thanh tịnh rồi, tâm không thì vạn pháp là gì? Là không. Mà không này là không, này là không phải không đối với có, mà không này là không gì? Không này là chân không, không này là chân không thì còn nói gì nữa không? Chỗ này nhà thiền gọi là uống nước nóng lạnh tự cảm nhận mà thôi, không có nói nữa. Cái người niệm Phật tới chỗ đó rồi không có nói nữa. Mặc hạnh mà tu, đừng hỏi nhiều nữa. Như vậy tất cả lời nói, tất cả những kinh điển, tất cả những sách vở, tất cả những sự trình bày, đó chỉ là phương tiện thôi. Còn cứu kính của sự sống nó là gì? Có nói được không? Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường. Danh đạo nói được, không phải đạo. Mà danh mà có danh thì không phải. Không phải danh. Đạo nằm chỗ tỏ ngộ của con người, và theo sự tỏ ngộ đó mà an lạc tâm hồn rộng lớn của con người. Như vậy là cứu kính của tâm là như vậy, nhưng đi hòa vào thực tế thì có ta sống với cái có, không ta sống với cái không, có không đều bằng tầm nhìn giác ngộ của con người. Có sống với có mà chẳng chấp có, sống với không mà chẳng chấp không, sống với tâm mà chẳng kẹt tâm, sống với tướng mà chẳng kẹt tướng. Tu như vậy thì đạo có rời khỏi tướng không? Con người tâm linh ta nó có hòa quyện vào thân xương thịt không? Ngay thân xương thịt này có con người gì? Có người tâm linh. Có người tâm linh điều hành cái con người xương thịt. Để rồi con người tâm linh là tánh, con người xương thịt là tướng. Tánh tướng hòa quyện không một không hai cũng không khác. Đó là chân lý của đạo. Chân lý của đạo là tánh tướng hòa quyện không không hai không một cũng không khác. Hỏi: theo quán kinh thì phải nhiếp tâm vào định, quán y báo chánh báo cõi cực lạc rõ ràng mới có thể về tịnh độ. Tại sao kẻ chưa vào định tu môn trì danh cũng được vãng sanh? Đáp: chính phẩm sen ở cực lạc gồm nhiếp tất cả công hạnh thấp cao, song không hoài hai vấn đề định tâm và chuyên tâm. Chỗ này là hành giả tu cố gắng hiểu đây. Định tâm là hay là tâm định thiện là những vị tu tập quán pháp thành công hoặc trì danh hiệu hoặc được vào tam muội, các vị này sẽ sanh về thượng phẩm. Có nghĩa rằng người tỏ ngộ nguồn tâm, dùng cái tâm đó mà xuyên suốt niệm Phật, lúc nào tâm cũng thanh tịnh niệm Phật, hoặc trì danh niệm Phật, hoặc thật tướng niệm Phật, lúc nào niệm Phật cũng được nhắc tâm bất loạn. Cái chỗ này liên tưởng tới cái chỗ tu của đại chúng đó. Đại chúng để ý coi, khi mình lên đạo tràng công phu khoảng một tiếng, một tiếng sau công phu, thì lúc đó đại chúng có hưng phấn công phu không? Có thanh tịnh tâm không? Và lúc mà ta đã thanh tịnh tâm mà niệm Phật thì đó mới gọi là định tâm niệm Phật. Khi hành giả lên công phu, những cái lúc ban đầu của công phu chúng ta còn bị xen tạp những vọng tưởng. Nhưng nếu chúng ta hăng say trong công phu, khoảng chừng nửa tiếng đổ lên, tâm chúng ta đã nhẹ đi rồi, lòng chúng ta đã trong sáng được rồi, thì lúc đó đại chúng dùng tâm gì mà niệm Phật? Tâm gì? Tịnh tâm niệm Phật, gọi là định tâm niệm Phật. Chỗ đó kết quả tốt. Chỗ đó kết quả tốt. Mà nếu tu xuyên suốt như vậy trong một đời thì ngài giảng sanh của đại chúng là được về thượng phẩm. Chuyên tâm hay tán thiện là những người chỉ niệm danh hiệu Phật nhưng chưa được vào tam muội, và tu các công đức lành khác trợ giúp rồi phát nguyện hồi hướng, hạng người này cũng được dự vào phẩm thấp hơn, nhưng cần phải trọn đời quy mạn Tây phương và chuyên cần tu tập. Lúc nằm ngồi thường xuyên quay mặt về hướng Tây. Khi niệm Phật, lúc phát nguyện phải chí thành không sao lãng, tâm niệm khẩn thiết. Ấy ví như kẻ bị gông cùm xiềng xích nó gục lù mà mau cầu được thoát ly. Người lâm cảnh lửa cháy nước trôi hoặc giặc cướp rượt đuổi, mau thoát cho khỏi nạn. Lại phải vì sự sống chết mà phát bồ đề tâm, cầu sanh Tây phương, mau thành thánh đạo. Chỗ này hay ghê lắm. Coi như là trên lộ trình tu thì ở trong đây có dạy là chuyên tu niệm Phật, lúc ngồi nằm sai mặt về hướng Tây. Hướng Tây ở đây chúng ta phải hiểu tới hai hướng, có nghĩa là hai cái nhận định. Vậy hướng Tây ở đâu? Hướng Tây là hướng mặt trời lặn, phải không? Mỗi ngày chúng ta dai mặt hướng trời lặn ta niệm Phật, phải không? Và cũng được đấy. Nhưng cái lý sâu của hướng Tây là hướng tâm thanh tịnh. Hướng về đông, hướng về ta bà là hướng về vọng tưởng phiền não nghiệp chướng. Hướng về Tây là hướng về tầm nhìn thanh tịnh của chúng ta. Mỗi ngày con dai mặt về hướng Tây. Cái mặt này dai về hướng Tây, phải không? Nên hiểu cái lý sâu hơn nữa là soi cái tầm nhìn về đâu? Soi cái tầm nhìn về bản tâm thanh tịnh. Tại vì Đức Phật thiết kế cái cảnh giới cực lạc bằng tâm gì? Bằng tâm thanh tịnh. Vì vậy mỗi ngày con quay về Tây. Hiểu chữ này chưa? Mỗi ngày con niệm Phật quay về Tây. Hay là mỗi ngày con niệm Phật xoay cái tầm nhìn về đâu? Về bản tâm thanh tịnh. Bây giờ thầy xin nhắc lại chúng. Trong giảng đường này có người ngồi không? Trong giảng đường này có đồ vật không? Có không? Có. Trong giảng đường này có hương không không? Có không? Vậy hư không rỗng rang thanh tịnh không? Bây giờ quý vị ngó tất cả. Và bây giờ quý vị soi cái tầm nhìn về hư không giùm thầy đi. Hư không trùm khắp nơi nơi. Hư không trùm khắp trên con người. Con người ngồi trong hư không. Con người sinh hoạt trong hư không. Quý vị không lưu tâm về hình tướng mà quý vị lưu tâm về hư không thì có thanh tịnh tâm không? Có chỗ cố chấp nhiễm trược không? Hư không rỗng rang, hư không trong sáng, hư không nhẹ nhàng, hư không không có vướng bận gì cả. Và hư không trùm khắp nơi nơi. Chỉ cần quý vị có một cái tầm nhìn nhìn kỹ. Kìa là con người, kìa là hư không. Bây giờ tôi trú tâm vào hư không mà tôi không trú tâm về tất cả mọi sự vật. tôi lưu ý cái gì? Lưu ý hư không thì tâm tôi có nhiễm không? Có không? Tôi hướng về hư không thì tâm tôi có thanh tịnh không?
Lòng tôi không cố chấp điều nào cả.
Hư không thì rỗng rang, hư không thì thanh tịnh, tâm ta cũng rỗng rang thanh tịnh, nhưng hư không là vô tri, còn tâm ta thì linh tri.
Nâng một bước tới, nâng lên một bước kế tiếp.
Vậy trong hư không đó, ta nhìn trong hư không đó, ta có biết hư không không? Biết không?
Dạ, ta có cái biết trùm khắp hư không.
Vì có cái biết trùm khắp hư không nên ta ra biển cả thì ta nhìn, ta nhìn gì? Hư không trùm khắp biển cả và bờ biển bên kia ta cũng biết hết.
Lỡ có con chim bay thì sao? Biết không?
Biết. Như vậy nếu có con chim bay thì biết. Vậy cái biết đó là của ai? Cái biết đó là của ai?
Là của tâm mình.
Hư không thì vô tri không biết, còn lòng ta thì linh tri có biết, mà có biết trùm khắp hư không. Vậy cái tâm chân thật của con người, cái tâm Di Đà của chúng ta là cái biết trùm khắp hư không, không có ý tưởng sanh khởi.
Nếu quý vị thấy con chim nó bay giữa biển cả mà quý vị biết thôi, biết đủ rồi, biết đủ rồi, không tác ý suy nghĩ gì cả, thì lúc đó tâm quý vị thế nào?
Thanh tịnh không? Thanh tịnh không? Có nhiễm không?
Soi tâm về Tây là soi tâm về cái biết trùm khắp hư không.
Nếu mỗi ngày con nhìn cái gì cũng biết, biết đủ rồi, biết trùm khắp hư không, biết đủ rồi, biết trùm khắp hư không, vọng tưởng có không? Thanh tịnh tâm hồn không? Tâm rộng lớn không? Tâm trí tuệ thinh tinh rộng, sáng trong ngần không bợn mãi trần, lào lào một tánh thiên chân báo trùm muôn loại không phân thánh phàm.
Vì vậy mỗi ngày nếu là bậc thượng căn soi thấy biết về Tây, hay là giai mặt về Tây với cái lý sâu, là chúng ta hãy đừng quên lòng mình.
Khi niệm Phật lúc phát nguyện phải chí thành không được sao lãng. Chỗ này là căn bản đây.
Tại sao con niệm bị phân tâm? Tại sao con niệm có lúc ngán ngẩm lười biếng? Thiếu cái gì? Thiếu cái gì?
Thiếu cái lòng chí thành nên rơi vào trì trệ. Cái lúc niệm Phật sao nào nó ngang, cái lúc niệm Phật sao mà nó suy nghĩ lung tung. Tại sao vậy? Tại sao?
Thiếu lòng chí thành.
Phạt. Phạt bằng cách nào đại chúng biết không?
Đang ngồi mà niệm Phật kiểu đó, rơi tình vào tình trạng đó, quỳ lên chắp tay tha thiết với Phật là mất liền.
Là không bị phân tâm, không bị giả dụi và trì trệ. Nên khi mình niệm Phật bị phân tâm, nên khi mình niệm Phật bị trì trệ và sao lãng là tại thiếu cái chất liệu nào biết chưa? Thiếu cái lòng chí thành, gọi là chí thành tâm niệm Phật. Bốn tâm yếu của hành giả tịnh độ. Tâm niệm khẩn thiết ấy ví như kẻ bị gông cùm xiềng xích mà cầu cho thoát ly cảnh ngục tù. Bây giờ ta đang ở đâu đã chúng biết không? Thế giới ta bà là ngục tù tam giới. Ở đây thấy cái gì đã chúng biết không? Thấy cái gì biết không? Thấy toàn là cảnh đau khổ không à? Anh cũng khổ, tôi cũng khổ, chị cũng khổ, cỏ nào cũng khổ không à? Vì vậy thế giới ta bà ta đang ở là ngục tù tam giới. Và Phật dạy ta niệm Phật thoát ly tam giới. Như vậy là khi niệm Phật ta tha thiết chí thành để thoát ly tam giới. Mà gốc của tam giới lưu sức từ đâu? Gốc của tam giới lưu sức từ vọng tưởng. Thanh tịnh tâm hồn là nhân tu thoát ly tam giới. Gốc của tam giới sức lưu sức từ vọng tưởng. Thanh tịnh tâm hồn là gì? Hả? Là nhân tu thoát ly tam giới. Nếu lời và hạnh không hợp nhau, sức tính nguyện yếu kém, tâm không chuyên nhất, sự tu hành không tương tục thì không thành công nổi. Chỗ này người ta nói làm sao? Người ta nói tu đông mà rớt xuồng thông không đầy. Tại sao? Tại vì thiếu tính, thiếu nguyện, thiếu hạnh, thiếu cái lực công phu tu tập. Không đủ duyên giảng sanh. Bởi kẻ biến trễ như thế thì khi lâm chung thì bị nghiệp chướng trở ngăn, chẳng gặp bạn lành, lại thêm thân thể đau nhức, tâm thức khôn mê, không thành chánh niệm. Đại chúng biết ngày chết của chúng ta đáng sợ nhất là cái gì? Đại chúng biết không? Ngày chết của chúng ta đáng sợ nhất của chúng ta là nghiệp chướng. Thần thông không qua nghiệp lực. Ngày chết của chúng ta là nghiệp nó hiện rõ hết. Và lúc đó thân thể thì đau nhức, tâm thần thì hôn mê. Nếu lực niệm Phật ta kém đi thì cái nghiệp chướng nó lướt, nó cản, nó che cái sự niệm Phật của chúng ta. Lúc đó ta sống bằng phàm tục thế gian rồi không giảng sanh được. Chỗ này đại chúng có hiểu chưa? Một câu quá hay, ghi vô đi, một câu này hay lắm. Hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Hiện tại phải tu nhân niệm Phật thì lâm chung mới đắc quả giảng giảng sanh. Hiện tại mà không chịu công phu tu tập đủ tính nguyện hạnh tư lương vãng sanh tịnh độ thì chờ ngày lâm chung thì làm sao có cái quả vãng sanh. Và muốn vãng sanh thì bây giờ phải làm gì? Ai trả lời cho mình biết đấy? Ai trả lời cho mình? Cần phải cân nhắc cho kỹ. Nếu mà Cái nhân nó tốt thì cái quả mới tốt. Còn cái nhân mà nó không chắc thật thì cái quả nó hư dối, không thành tựu, gọi là lúa lép, chấu lép. Biết chấu lép không? Có vỏ mà không ruột. Tu làm sao hình thành gạo cội chứ đừng rơi vào chấu lép. Ngay bây giờ là tu nhân để thành tựu ngày mai là kết quả vãng sanh tốt đẹp, rõ không? Chúng sanh bởi tâm chia thiện ác nên báo có khổ vui, do nơi ba nghiệp mà tạo thành, mới khiến sáu đường luân chuyển. Nếu tâm thanh tịnh mà niệm Phật thì hóa sanh về tịnh độ ở nơi bảo cát liên đài. Như ý mê muội đục nhơ bở trắc cõi quế ban nương cảnh hầm hố, cho nên lìa được tự tâm không còn biệt thể. Muốn được quả tịnh phải chủng nhân màu, như tách nước chảy xuống, tách lửa bốc lên, lý như vậy. Đại sư lại nhìn vì người đương thời mà phân giữa thiền và tịnh, để cho chúng ta minh định hướng tu để chọn rõ ràng. Bây giờ đại chúng chắp tay đọc theo: có thiền không tịnh độ, mười người chính lạc lộ, ấm cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo nó. Thầy giảng bài kệ này trước, đây là tứ liệu giảng. Có thiền không tịnh độ, mười người tu thì chín người bị lạc, nhất là đời mạt pháp này khó tu lắm. Tại vì người tu thiền họ không có niệm Phật, mà họ có những cách như là: một là sổ tức quán, hai là hướng về tâm mình. Người tu thiền mà không tịnh độ, mười người tu chín người lạc, nghĩa là sao? Thầy dẫn chứng. Lạc nghĩa là sao? Là cái tâm mê của chúng ta nó nhiều. rồi vọng tưởng nó sanh khởi, cảnh vật nó hiện hữu. Tối ngày ta cứ vướng vào cảnh vật mà ta bị lạc là vậy. Cái câu rõ hơn là gì? Ấm cảnh khi hiện ra, mắt chớp đi theo nó. Nghĩa là sao? Ấm là gì? Ấm là năm ấm ngăn che, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cảnh là gì? Cảnh đó là trần gian đầy ngũ dục cám dỗ. Vì vậy mà chúng ta khi mà tu thiền thì ở trong cái thiền định thì chúng ta không sao, nhưng mà khi tiếp duyên đối cảnh thì ta sao? Ta dễ bị mê lắm. Ấm là sao? Ấm là vọng tưởng của chúng ta. Khi vọng tưởng của chúng ta sanh ra, chúng ta có nhận ra nó là vọng tưởng hay không? Chúng ta chủ động lấy nó, giác ngộ lấy nó, hay là bị nó dẫn đi sai sử? Gặp mọi cảnh vật, cảnh vật có cuốn hút chúng ta không? Ngồi trên xe thì nói hôm nay tôi vô chợ đó tôi không mua gì hết á nha. Nhưng mà một lát vô chợ rồi sao? Nó móc hết túi mình à. Như vậy là gì? Như vậy là chúng sanh đời mạt pháp nặng về tình thức nhiều quá, bị tình thức nó sai sử nhiều quá, mê nhiều quá mà không thành công. Vì vậy là gì? Là người tu thiền và người tu tịnh. Là người tu tịnh nhờ cái gì? À, nhờ câu niệm Phật dễ bám. Đời sống chúng sanh bây giờ giữa tâm mê và tâm giác, tâm nào nhiều? Dù cho mình có mê đi nữa mà bám vô Phật hiệu đỡ không? Còn mình mê đi nữa mà không bám vô Phật hiệu, bám vô 5 triệu thì thế nào? Bám vào giận hờn tham lam thì thế nào? Vì vậy cái lạc của chúng ta là lạc ở chỗ tâm mê đó. Kìa là tổ U Ba Cúc Đa, tam tổ của Thuyền Tông, tứ tổ của Thuyền Tông. Thiên ma xuống quấy nhiễu ngài, ngài hàng phục được thiên ma xong rồi bắt đầu mới nói với thiên ma rằng các mi đã có từ đời Phật Thích Ca và thánh chúng, vậy hãy hiện tướng Phật Thích Ca và thánh chúng ta cho ta xem coi. Thiên ma nó còn không dám. Nhưng nếu ngài thực hiện một điều kiện con mới dám. Đó là gì? Là khi con quá thân, quá hiện ra Phật và thánh chúng thì ngài không được quyền lại con mới dám. Tổ nói đồng ý. Khi mà đồng ý xong rồi thì trong rừng á, rần rộ Phật và thánh chúng đi ra, tổ U Ba cũng đây quỳ xuống lại mắt hết tiều. Mà đã dặn rồi đó. Đã dặn rồi, nếu con quá Phật thì ngài gặp Phật và thánh chúng đừng có lại nha. Vậy rồi mà Phật và Thánh chúng hiện ra thì bắt đầu lại, thì ma đâu có dám nhận cái lại đó, mất tiêu. Kìa là tiền thân Tô Đông Pha, là giới duyễn, là thiền sư. Giới duyễn thâu thần tịch diệt tự tại. Ở trong thiền định, Ngài cùng với Phật Ấn nỗ lực tu tập. Phật Ấn dùng cái tâm của mình thấy lòng của Tô Đông Pha trong thiền định có một vài ái nhiễm, mới ghẹo Đông Pha. Thiền định mà còn ái nhiễm, Đông Pha mắc cỡ, xong có định thần nhập diệt đi luôn. Phật Ấn giật mình, mới dặn đệ tử: các con lo quán xuyến, ta phải theo Đông Pha, ta phải theo giới diễn, còn nếu không sau này Phật Pháp sẽ gặp nạn. Thiền sư Phật Ấn nhập diệt đi luôn, tái sanh vào đời sau là Tô Đông, là gì? Là thiền sư Phật Ấn và Tô Đông Pha thừa tướng. Tiền kiếp là thiền sư, hậu kiếp là gì? Là thừa tướng. Là thừa tướng có yên chưa? Chưa. Bãi bà thiếp chỉ có học giống ái đó mà có phước làm thừa tướng, nhưng được bảy bà hầu. Và thiền sư Phật Ấn bám chặt Đông Pha. Đông Pha có mặt ở đâu thì Phật Ấn có mặt ở đó để cảnh tỉnh Đông Pha. Bữa nọ Phật Ấn mới nói với Đông Pha: anh có bảy bà thiếp được nhiều quá, cho tôi một bà đi. Đông Pha mới nói: được, anh muốn bà nào tôi cho. Vậy cái bà nào mà anh thương nhất, cưng nhất cho tôi đi. À, cho anh bà Út đó. Phật Ấn nó cho tôi đêm thôi. Đêm đó Phật Ấn mới mời cái bà Út đó về với chỗ của mình và đem cái ghế mời bà ngồi đàng hoàng. Xong rồi Phật Ấn mới đem bảy cái ông lò đốt lửa cháy rực rực lên. Xong rồi Phật Ấn mới bước qua lò, bước qua lò, bước qua lò, bước qua lò, bước qua bãi trong lò sáng đêm. Xong hết rồi thì tới sáng cho bà Út về. Vừa về tới nhà, Đông Pha hỏi: hù hôm giờ Phật Ấn có làm gì em không? Bà nói: đâu có đâu, kỳ lắm. Anh sao kỳ? Ông bắt bãi cái ông lò, ông đốt cháy rừng rực lên, cho ông bước qua bước lại hoài bãi cái ông lò như vậy. Chỉ có tiếng nói đó mà Đông Pha xanh mặt, hết hồn. Tại vì bãi bà hầu là bãi lò lửa, mà bước qua bãi lò lửa liên tục như vậy thì cũng của tội rồi. Những cái hình ảnh đơn thuần như vậy mà Phật Ấn đã cảnh tỉnh được Đông Pha. Đông Pha buông hết, quay về lo tu, tiếp tục nói lại cái tiền kiếp đời trước. gọi là trên lộ trình chúng ta niệm Phật là gieo duyên với Phật. Dù chúng ta có niệm mê hay niệm giác gì đi nữa mà còn bám vô Phật hiệu A Di Đà là có còn hơn
hơn không.
Còn cái tâm trong sáng của con người chúng ta khó định nó lắm, khó ngộ đó lắm, mà có ngộ đi nữa thì cũng ít ngộ đá giếng thấy trời bằng nia thôi. Vì vậy chúng ta mê nhiều hơn hơn tỉnh. Đụng chuyện thì tỉnh hay mê? Đụng chuyện mê nhiều hơn tỉnh. Đụng chuyện dễ buồn hơn hơn giác. Vì vậy trong đây nó có câu đó, 10 người tu thì 9 người sao? 9 người lạc lối. Lạc lối này không phải lạc lối đường tu, mà lạc lối ngay cái chỗ mê và giác. Có nghĩa rằng là con có cái nghiệp nặng, vì nghiệp nặng của con thấy cảnh dễ nhiễm, thấy tâm dễ mê. Ấm là gì? Ấm ở đây là vọng tưởng của ta. Cảnh ở đây là cảnh trần ta đang sống. Vì vậy chúng ta là gì? Hãy nói một câu đáng thương là tâm không có chất keo mà dễ nhiễm lắm. Mà nhiễm cái gì ngon nhất? Học đạo thì không chịu nhiễm, mà nhiễm thói vui đời là ngon hơn. Chuyện đời là nghề của chàng, tiếp xúc ngoài đời kể không sót một việc, mà học đạo biểu giảng lại giảng không nổi. Nó vậy đó. Thì biết ta nghiệp nặng cỡ nào rồi. Vì vậy cái câu là có thiền không tịnh độ, 10 người 9 lạc lộ, ấm cảnh khi hiện ra chớp mắt đi theo nó. Biết chớp mắt đi theo nó không? Thấy là phân biệt liền ha. Thấy là nghề của chàng biết rõ liền ha. Chớp mắt là biết rồi. Mà biết cái gì? Biết tạo nghiệp. Chứ biết cái gì? Cái giỏi đó mà giỏi cái gì mà giỏi? Nếu người ta giảng đạo nghe biết liền đi thì nó tuyệt vời làm sao á. Đó. Còn vọng tưởng nó sanh ra là chớp mắt một cái là nó dẫn đi liền, nó lôi mình liền, mình mê với nó liền. Ở trong có vọng tưởng, ở ngoài có trần lao, và cái chỗ đó là cái chỗ ta dễ dính không? Bây giờ dù trong tâm, dù ngoại cảnh gì đi nữa mà chúng ta cứ lo niệm Phật Di Đà suốt và tương tục niệm Phật suốt thì trần lao và vọng tưởng nó còn chi phối nổi ta nhiều không? Câu thứ hai chắp tay lại. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, giảng sanh thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Có nghĩa là người không tu thiền mà người chuyên tu tịnh độ, rồng rạc niệm Phật, tương tục niệm Phật, nối tiếp không ngừng nghỉ niệm Phật. Muôn người tu thì muôn người thoát khổ. Vì vậy câu này cần thiết cho ta lắm. Nhớ dùm câu này đừng có lầm. Thầy nói á, muôn người niệm Phật là muôn người thoát khổ. Ở đây niệm Phật nhiều quá mà còn khổ thì sao? Thưa quý vị, câu này phải nói cho rõ là muôn người niệm Phật đúng thì muôn người thoát khổ. Bây giờ con niệm Phật đúng là lúc nào con sống với niệm Phật, lúc nào con sống với lục tự Di Đà, con không có một niệm ma sen tạp thì còn khổ nữa không? Nhớ câu đó không? Muôn tu muôn thoát khổ. Muôn người niệm Phật là muôn người không khổ. Vì vậy người niệm Phật đó phải niệm Phật cho đúng công thức, đúng lời Phật dạy. Gọi là rồng chuyên niệm Phật, nối tiếp niệm Phật, tương tục niệm Phật. Đừng có niệm ma sen tạp vào đây. Như vậy đó là hành giả tịnh độ chân chánh thì không còn đau khổ. Không có phải kèm thiềm làm gì, không có kèm mật nữa làm gì, mà chỉ rồng rặc niệm Phật cho đúng là một kiếp thành công. Niệm Phật cho đúng là một kiếp thành công. Gọi là muôn tu muôn gì? Muôn thoát khổ. Giảng sanh thế Di Đà, lo gì mà chẳng khai ngộ? Tại vì nếu hành giả niệm Phật, những lời đã dạy rành rõ từ bấy lâu nay, quý vị đã cảm nhận chưa? Buông tất cả các duyên lại, chú tâm nhiếp tâm mà niệm Phật. Đừng để niệm ma sen tạp vào lúc niệm Phật của ta. Khắc khe với sự niệm Phật của chúng ta, chí thành tâm với sự niệm Phật của chúng ta. Coi như là hành giả tịnh độ chân chánh. Bây giờ lo niệm Phật cho đúng. Mà thưa đại chúng, mỗi thời giảng thầy có chỉ rõ về niệm Phật cho đúng không? Chỉ cần niệm Phật đúng thôi là muôn tu muôn muôn thoát khổ. Khi đã thoát khổ rồi thì cuối đời làm sao? Giảng sanh thì diện kiến Di Đà, giảng sanh thì tiếp dẫn đạo sư rước mình. Mà đã gì? Đã Phật rước mình thì Phật đâu bỏ mình. Đã gần với Phật thì tỏ ngộ chân lý nhiệm màu không? Lo gì mà chẳng khai ngộ? Câu này cần thuộc không? Nếu cần thuộc chắp tay đọc theo. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, giảng sanh thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, giảng sanh thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Đó, câu đó bây giờ đại chúng hiểu chưa? Là như vậy. Vào ngày 26 tháng 2 và buổi sáng sớm, đại sư lên chánh điện đốt hương lễ Phật xong, rồi họp với chúng dặn dò, rồi sau đó ngài ngồi triết già mà thị tịch vào năm 975. Về sau có vị tăng từ Lâm Xuyên đến,
trọn năm kinh hành lễ tháp của đại sư. Có người hỏi duyên cớ gì, sư đó đáp rằng: năm trước tôi bệnh nặng, thần thức tôi đến cõi U Minh, thấy bên tả đại điện có thờ một vị hòa thượng, Minh Vương đang cung kính đảnh lễ tượng ấy. Tôi tư hỏi mới biết đó là Duyên Thọ Thiền Sư của chùa Vĩnh Minh tại Hàng Châu. Ngài đã giảng sanh thượng phẩm ở cõi Cực Lạc. Có câu chuyện kế tiếp. Chuyện ký có ghi rằng vào thời Ngô Việt Dương, tại Hàng Châu có hòa thượng hành tu trụ trì chùa Pháp Tướng. Ngài vốn là con nhà họ Trần ở Tuyền Nam, sanh ra có tướng là hai tay dài chấm dai, đến 7 tuổi vẫn không nói. Một hôm có người đùa, ngài bỗng ứng tiếng mà đáp: nếu không gặp được bậc tác ra nó cho lắm cũng chỉ xô phá lầu núi khói mà thôi. Có nghĩa là nếu không gặp bậc mà giá trị tôn đức thì ngài yên lặng. Sau ngài xuất gia ở chùa Quảng Quang tại Kim Đăng tham phỏng giới Tiếp Phong Thiền Sư, ngộ được tâm ấn. Từ đó mãnh thú gặp ngài đều kính phục, từng nổi tiếng là ông tăng phi thường linh dị. Có một đại đức đến hỏi: thế nào là ý nghĩa của đôi tay dài? Ngài không đáp, kéo tay dài mà biểu thị. Lại hỏi: chót núi phương Nam có khó đến chăng? Ngài đáp: chỉ chưa từng đi tới. Tất cả câu này là thiền ngữ không đó nha. Ngô Việt Dương nhân khi đến chùa lễ Phật có hỏi ngài Vĩnh Minh: bạch tôn đức, đời nay có bậc chân tăng nào khác để cho tôi đảnh lễ chăng? Đại sư đáp: có hòa thượng hành tu đôi tay dài ở chùa Định Quang, ông ấy là Phật Định Quang ấn thân ấy. Tức là đời vua Ngô Việt là ông là có niềm tin cái Tam Bảo. Ông đến gặp ngài Vĩnh Minh, ông nói rằng: có bậc chân tăng nào để cho tôi đảnh lễ lấy phước không? Thì ngài Vĩnh Minh mới nói rằng: ở bên chùa Pháp Tướng có hòa thượng hành tu, ông ấy đó là Phật đấy, là hóa thân của Phật Định Quang đó. Dương tìm đến ngài hành tu, cung kính đảnh lễ, tôn xưng là Phật Định Quang Như Lai ra đời. Ngài bảo: Vĩnh Minh đại sư thật khéo nhiều lời, ông ta là chính Phật A Di Đà ứng thân đó. Nói xong ngồi yên mà quá. Ngô Việt Dương cũng trở về chùa Vĩnh Minh, định gạn hỏi hết thì đại sư cũng nhập diệt luôn. Tức là bậc chân tăng hay là những vị hóa thân khi lộn tung tích là họ nhập diệt, họ không chuyển thân. Định Quang Phật bắt đầu là gì? Bắt đầu là hóa thân của hòa thượng hành tu. Khi lộ cái tướng đó ra thì ngài nhập diệt. Vĩnh Minh Duyên Thọ khi mà được hòa thượng hành tu nói cái vua Ngô Việt rồi thì lộ tung tích ra rồi thì nhập luôn. Do đó người đương thời truyền nhau Vĩnh Minh Duyên Thọ đại sư là Phật A Di Đà ứng hóa, và hàng tăng tục mới lấy ngày sinh nhật của đại sư là ngày 17 tháng 11 làm vía Phật A Di Đà. Như vậy vía Phật A Di Đà là ngày sinh nhật của ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ. Mà sinh nhật là gì? Sinh nhật là đản sanh, là ngày ra đời của Vĩnh Minh Duyên Thọ, mà lấy đó làm ngày vía Phật Di Đà. Cũng như Quan Âm có 3 ngày vía: 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9.
19 tháng 6 là ngày đản sanh, 19 tháng 2 là ngày xuất gia, và 19 tháng 9 là ngày thành đạo, cũng là ngày chí. Ở đây là lấy ngày vía đản sanh của ngài Vĩnh Minh mà làm vía Phật Di Đà. Tới đây đại chúng rõ không?